Chào quý vị, cảm ơn quý vị tới tham dự cái pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đạo. Mỗi năm chúng ta có nhiều pháp hội Quán Âm, sinh nhật, ngày xuất gia, ngày là ngày Đắc Đạo. Tại sao một cái vị Bồ Tát như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã Bồ Tát rồi, tại sao lại xuất thế để mà Đắc Đạo làm cái gì? Tại sao vậy? Tại sao xuất thế để mà đắc đạo làm cái gì? Cách nào? Để mà cho chúng ta thấy có thể làm được và chờ coi cái cách mà đắc đạo. Bồ Tát đó có hai cái phương pháp đại khái, có hai cái cách khác nhau để mà giúp đỡ chúng sanh. Ngài ngồi trong cái Phật độ của ngài. Thế ngài á, thường thường những chúng sanh gọi ta bà này, khi mà họ bị lâm nạn đó, họ niệm hồng danh của ngài thì ngài sẽ biết ngài tới. Nếu như cái vị mà ở quả ta bà này mà niệm hồng danh của Quán Thế Âm Bồ Tát mà ngài nghe được đó, thì ngài sẽ đến. Cái quan trọng này quý vị phải nhớ là ngài phải nghe cái lời kêu gọi chúng ta, ngài mới tới được. Có nhiều trường hợp gọi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà không tới. Lý do chính là tại vì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà tâm quý vị không có sự thành khẩn. Tại vì một khi mà cái tâm quý vị mà không thiếu cái sự thành kính, thành khẩn á, thì Bồ Tát không cần phải quan trọng cái lời yêu cầu của quý vị. Cái khổ Bồ Tát á, cái nạn làm Bồ Tát á, là một khi mà làm Bồ Tát rồi á, chúng sanh mà đòi gì là mình phải cho chúng sanh ấy. Cái khổ Bồ Tát vậy, cái gì mà làm Bồ Tát là ai mà tới mình xin nhà, xin cửa, xin tiền, xin bạc, xin bất cứ cái gì quý vị phải cho hết. Họ không có suy nghĩ. Đó là cái mà quý vị nhận thức được ngay, người đó giác ngộ chưa giác ngộ. Những người mà đắc đạo rồi, quý vị xin gì người ta cho đấy. Bồ Tát Phật mới làm những chuyện đó thôi. tới A-la-hán nói cho con cái nhà được không? Nói, ôi, nói gì kỳ dữ vậy? Hả? Bồ Tát nói cần bao nhiêu cái? Quý vị tin hay không tin? Đừng có nói là cái là mình muốn, đừng có tới đâu mà thử người ta. Nó qua thử nghe ông Bình Phó nói là Bồ Tát là xin gì cho nấy, mà tới mình thử người này có thể giác ngộ là chưa, mình xin thử. Có ai tới bạc cái nói bị tới xin một đồng xin tiền lớn sao? Người mà chưa giác ngộ chắc chắn là suy nghĩ sẽ đắn đo, nó không có tôi phải suy nghĩ cái chuyện này, nên cho một đồng hay hai đồng. Có ai đừng có thử. Cái tâm quý vị mà thiếu sự thành khẩn, người ta, Bồ Tát sẽ từ chối. Nhớ chuyện đó. Thầy nhắc lại, những Phật Bồ Tát, họ trong cái Phật độ của họ, nên khi mà quý vị mà thành thẩn, kêu hoài cái hồng danh của quý vị đó, họ tới. Đừng có nghĩ là chứ Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát không. Mà cái này nói về là Dược Sư Phật, Địa Tạng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đó là những Phật Bồ Tát đã làm như vậy đó. Cách thứ nhì mà họ tới giúp đỡ chúng ta đó. Cái cách thứ nhì mà Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta đó là không phải là ngồi đó mà đợi chúng ta gọi, mà họ các ngài tới cái gọi chúng ta ở. Thì các ngài thể hiện ra sinh bằng cái cõi này. Cái này, cái đó Pháp Bồ Tát gọi là Pháp Đồng Sự. Một cái Pháp mà Bồ Tát đó dùng, sử dụng để mà độ chúng sanh đó, cái đó gọi là Đồng Sự. Bồ Tát thể hiện bằng cách nào? Họ sinh vào cái quả chúng ta và làm những cái mà chúng ta đang làm. Như trong cái Phẩm Phổ Môn, chúng ta đó, mới tùng sáng nay đó. Phẩm nói rằng, Phẩm trong kinh đó, trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng thân thể hiện ra bất cứ cái loại thân nào để mà cứu độ chúng sanh. Hiện ra ông vua, thân người vua để nói pháp cho người vua nghe. Hiện ra cái thần sân cái thân làm người thần để nó phát cho người thần nghe. Hiện cái thể hiện ra cái thân làm cái người người trên cõi trời để nó phát cho người cõi trời nghe. Thì họ thể hiện những cái hóa thân ra để giúp đỡ chúng sanh. Đều những cái vị mà Bồ Tát mà xuất thế này, những Bồ Tát họ thể hiện ra, họ sinh ra và họ tu hành để đắc đạo. Bởi chúng ta có cái ba cái pháp hội khác nhau, thành ra nhờ mình có ba cái pháp hội, vừa cái sinh nhật của ngài, cái ngày xuất gia tu hành và cái ngày đắc đạo. Chúng ta mừng cái ngày đắc đạo, ngày Quán Thế Âm Bồ Tát để chứng minh cho quý vị thấy là cái giác ngộ này ai cũng giác ngộ được hết, không phải riêng Bồ Tát thôi. Đương nhiên với Bồ Tát ấy, là nó dễ hơn chúng ta một tí. Cái nghĩ thiệt sự nghĩ Bồ Tát nó dễ hơn hay là khó hơn? Thì mình nghĩ cho coi, chúng ta khi mà đắc đạo nó khó hơn hay là Bồ Tát đắc đạo khó hơn? Bồ Tát đó, khi mà sinh ra đó là cũng như chúng ta vậy. Bồ Tát lạ lắm, mà khi bị sinh ra là Bồ Tát là giống như chúng ta vậy. Ai sinh ra cũng là mê muội hết đó. Rồi Bồ Tát phải sinh, phải tu hành để mà đắc đạo. Cái mình nghĩ đó, chúng ta đắc đạo khó hơn Bồ Tát là Bồ Tát đắc đạo khó hơn chúng ta. Ông Mỹ này ông nói là người Bồ Tát đắc đạo dễ hơn chúng ta đắc đạo. Mấy người Tàu là sao? Cái người Tây Phương đây, cái truyền thống họ, cái Phật giáo họ yếu, thành phải hỏi người Tàu thử. Cái vị nghĩ là người Tàu nghĩ là người Bồ Tát khó hay là dễ hơn chúng ta? Người Việt Nam biết tiếng Việt nói đi.
Bạch Thầy, Bồ Tát muốn đắc đạo khó hơn Phật tử là bởi vì Phật tử giàu si mê đi nữa mà hả, mình biết ăn năn, mình sám hối thì mình được đắc. Nhưng mà Bồ Tát khi được đắc rồi còn phải hy sinh nhiều hơn là mình mới đắc nữa. Ví dụ như Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát hôm nay đã đắc đạo lâu rồi, ngài là từ hàng đạo nhân, ngài đắc đạo trước hơn là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Ngài đắc đạo sớm thời cỡ của Phật, niên đăng của Phật lần. Nhưng mà ngài vẫn là Bồ Tát và ngài vẫn dưới quyền của Đức. Ngài đắc đạo trước hơn Đức A Di Đà nữa, mà ngài vẫn dưới quyền Đức A Di Đà, ngài vẫn dưới quyền Đức Thích Ca. Ngài đắc đạo cỡ như Đức Văn Thù, mà Đức Văn Thù cũng như ngài, hai vị vẫn là Bồ Tát hết và vẫn tôn trọng, vẫn kính nể các vị Phật như Đức A Di Đà, như Đức Thích Ca, như các Đức Phật mà đường xuống dạy chúng ta đây. Thì mình thấy rằng ngài thiệt là bỏ, không có cái tự ái, không có cái gì hết, không miễn là cứu độ chúng sanh thì giàu có phải muốn cái gì thì ngài cho cái nấy, giàu có phải làm súc sanh ngài cũng hiện thành súc sanh để cứu người ta nữa. Thì như vậy thì người như mình vậy muốn đắc như cỡ đó thì cũng còn cái tự ái, cũng còn cái chấp ngã, chứ còn chưa có thể hoàn toàn mà hy sinh mà khiêm hạ như các vị Bồ Tát đó. Thành ra Diệu Tính thấy muốn làm Bồ Tát như vậy mà mình là chúng sanh như vậy thì khó mà bỏ cái tự ái, cái chấp ngã và phải hoàn toàn khiêm hạ như vậy đó. A Di Đà Phật theo cái đó là Diệu Tính nghĩ như vậy. Với cái hiểu biết cả hạn hẹp của Diệu Tính thì Diệu Tính xin trước
đóng góp vào. Cảm ơn cô. Ngồi xuống đi. Đại khái nói là cô là tin rằng là Quán Thế Âm Bồ Tát là khó mà đắc đạo hơn là chúng ta. Nói nhiều hơn nữa Còn nói thêm nữa, nói nhiều, cô vị chứng còn nói nhiều lắm. Rồi đại khái nói thêm nữa là đã thành Phật, đã đắc giác ngộ từ lâu rồi, mà vẫn thể hiện làm Bồ Tát như thường. Đã thành Phật lâu rồi. Người Tàu sao? Bồ Tát dễ hơn. Nói đương như Bồ Tát, đương như phải biết đường rồi. Đồng ý hay không đồng ý? Nó đương như Bồ Tát là đương như phải dễ rồi. Là Bồ Tát là trước khi đi tới là dọn đường, dọn xá. Bồ Tát là trước khi mà tới cái quả ta bà này đương nhiên là chuẩn bị để mà đắc đạo. Tới đây đắc đạo thì đương nhiên là phải chuẩn bị mà đắc đạo. Nó là khó hơn là tại vì cái thế cõi thế gian này nó càng ngày nó càng khổ, nó càng khó khăn hơn nhiều, có nhiều trở ngại. Nói là Bồ Tát á, nói là tôi nguyện không thành Phật nếu mà còn chúng sanh mà chưa cứu đủ. Thì cái câu hỏi cái người này nói là về Bồ Tát khó đắc đạo hơn. Quý vị lộn xộn quá, quý vị phải đồng ý. Mấy người xuất gia nghĩ sao?
Bao nhiêu người chúng sanh như mình thời hội hòa thượng Thiên Hóa có xứ này, bao nhiêu người được như hòa thượng Thiên Hóa, thành ra tùy theo cá nhân, tùy theo nghiệp.
Hả?
Thất đối với hòa thượng Thiên Hóa là ngài tu rất dễ, ngài thấy, quý vị thấy không, ngài tu từ cuộc đời ngài nhỏ tới bây giờ, ngài kể lịch sử ngài tu rất dễ, mà chúng ta mấy chục năm không có tiến được. Thì tùy theo căn cơ của mỗi người thôi.
Thành nó khó là dễ. Không khó mà không dễ. Cũng không khó mà cũng không dễ. Biết bao nhiêu người đã học Phật Pháp là 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, 50 năm rồi, hỏi một câu quý vị không có quyết định được. Cô này cô nói là khó, chắc là khó lắm. Tại cái thế gian này khó. Cái thời ngũ trược ác thế này. Cái việc thế là như sao không? Là cái Phật giáo mình á, là để khuyến khích chúng sanh đắc đạo chứ gì, đắc giác ngộ chứ gì. Mà không ai biết đắc đạo là sao ấy. Khó là dễ. Để trả lời cho quý vị nghe. Bên Triều Châu có nhóm. Từng nhóm nhóm khác nhau. Cái người Triều Châu họ nghĩ là dễ, Bồ Tát dễ hơn. Nếu cái vị nói mà Bồ Tát dễ hơn, nó cũng có lý. Nếu mà dễ hơn, đó mà nói người tài gia nó khó hơn, thì cũng đúng. Khác, cái giác ngộ nó khác quý vị. Cái trạng thái, cảnh giới, cái giác ngộ nó khác cái cảnh giới của quý vị. Người tài gia, Bồ Tát khi mà đắc giác ngộ đều khó như nhau. Hoàn toàn không khác vậy. Nói cái cõi ta bà này đắc giác ngộ, cái cõi Phật A Di Đà đắc giác ngộ Tây Phương Cực Lạc, cái nào dễ hơn? Vì người Tàu bây giờ hiểu cái pháp này lập tức nói là giống nhau. Nó giống nhau là nó khác. Những người mà tin đi qua Tây Phương Cực Lạc đấy, qua ngày sinh một cõi, một đời, một kiếp là thành Phật ngay lập tức. Bên kia nó dễ hơn là khó hơn. Mấy người Tàu họ nghĩ là giống nhau, không khác gì hết. Có ai có ý kiến, tư tưởng khác không? Hả? Nó khó cũng chừng đó thôi. Ở đây bên kia nó cũng giống nhau thôi. Ở đây cái vị đắc giác đắc đạo lệ hơn. Bên kia nó trầm dễ sợ. Bên kia họ thấy quý vị, quý vị cũng thấy khổ. Ở đây khổ quá đi. Thành ra mình có cái cảm tưởng ra là nó khổ, nó khó hơn. Nếu quý vị thấy quý vị tu con đường tu hành cái gì qua cái quải còn một thời gian là hàng ngàn cứ kiếp kiếp tiểu dữ cứ kia thì quý vị thấy nó không khổ. Mà ngược lại đây mình có 60 năm mình phải đắc giác ngộ thôi mình chết. Hoặc là quá già đi. Cái cõi này nó có nhiều áp lực. Thì vì thiệt sự nghĩ rằng một cái vị Phật á, mà có thể để bất cứ ai ngày hôm nay. Sự thật á, quý vị không tin Phật giáo không tin cũng vậy thôi. Đức Phật không để bất cứ chúng sanh nào mà không đắc đạo được, không có chuyện đó. Quý vị tin hay không tin, Đức Phật á, là nguyện là cứu hết tất cả chúng sanh. Chỉ có những cái người mà theo Phật giáo thì họ không tin Phật giáo thì chậm hơn một tí. Mấy cái đứa mà nó phá đó thì nó lâu hơn nhiều. Các Đức Phật đó, không bao giờ bỏ cuộc hết, sẽ tiếp tục âm thầm hoạt động cho tới khi tất cả chúng sanh đều đắc giác ngộ. Cần thời gian thôi. À, quý vị có những phương pháp, họ gửi quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, qua bên kia, sau một thời gian rất là lâu, tu hành rất lâu, quý vị sẽ đắc đạo. Họ tới đây, họ xuất thế và họ dạy chúng ta cách để mà tu, để mà đắc đạo. Ngài Quán Thế Bồ Tát làm cái chuyện đó, là xuất thế đây, thể hiện ra làm cái loài người và đắc đạo, để dạy chúng ta cái phương pháp. Cái Phật Pháp mình, kính thưa quý vị, không phải để mà nói, cái Phật Pháp mình là dẫn đường quý vị đi. Cái Phật Pháp nó chỗ đặc biệt chỗ đó thôi, không phải nói, mà cầm tay quý vị, kéo quý vị đi. Cái thời buổi này, cái thời mạt Pháp, người ta tự lầm tưởng rằng Phật Pháp mà đi tới vào trường đại học học với bằng tiến sĩ. Cái Phật Pháp, thời mạt Pháp, người ta cứ hiểu lầm rằng Phật Pháp, Phật học là vào trường đại học. Cái Phật Pháp mình là cái, không phải là sách vở, mà cái tri kiến, cái cách để mà hướng dẫn cái vị đắc đạo. Cái Phật Pháp mình đó, là chỉ một mục tiêu thôi, dạy quý vị tới vị đắc đạo. Không phải để học kinh hoặc là bàn luận về những cái luận bài luận của Phật Bồ Tát. Phật Pháp chỉ có một cái tri kiến rất là rạng giản gì, cần làm cái gì để giúp quý vị đắc đạo, cần làm cái gì để cái vị đắc giác ngộ. Phật Pháp chỉ chừng đó thôi. Đồng ý không đồng ý? Thực ra cái đắc đạo này nó khó cho tất cả mọi người. Cái khó chỗ nào cũng khó đó. Người Á Châu mình mà nói ông tôi không đồng ý với thầy một cách mà cái người Á Châu chúng tôi cảm thấy là rất là hơi hổn tí. Cái người da trắng này ông nói là Bồ Tát đương nhiên là đắc đạo dễ hơn là người phàm phu, tại phàm phu đâu biết đâu. Bồ Tát biết đường rồi, cái người phàm phu chưa biết đường. Cái đó nó cũng có lý. Ông nói như vậy, thầy nói một cách quả quyết cái vị nghe đó. Là người ta bị dốt, chứ không phải không biết. Chứ không phải là tại vì đó. Ông nói tưởng bàn gỡ của tôi là tôi muốn thành Bồ Tát, mà tại sao tôi vẫn chưa thành Bồ Tát như thường? Thầy trả lời ngay lập tức, tại vì ông chưa tu khó, chưa tu cực khổ. Tại sao ông chưa làm Bồ Tát? Cái sự khác biệt giữa ông này với người Ngài Trung Hoa chỗ nào? Khác chỗ nào?
Thầy bởi vì ông là phạm phu, thành ra ông chưa có hoàn toàn bỏ được hết cái tham sân si là cái ba độc. Còn Bồ Tát đã bỏ được cái ba độc, thành ra mới thành Bồ Tát.
Không, những cái độc mà không chịu bỏ ra.
Không bỏ được tam độc. Thành ra ông chưa có đạt được trí tuệ.
Okay. Ai khác nữa không? Tại sao cái ông này chưa làm Bồ Tát mà thầy Liên Hoa làm Bồ Tát? Hả? Thiếu cái sự thành tâm. Ai muốn? Trả đũa lại. Giúp thầy trả đũa lại ông á. Thiếu cái từ bi. Mình sắp đi ăn trường. Nó lẹ lên. Trước khi mà đắc đạo đó, đắc giác ngộ, quý vị phải qua những cái khổ sở mới có thể đắc giác ngộ được. Nói cách khác, ngày hôm nay mình ngày hôm nay mình xóa tất cả những hận thù. Ngày này mình xóa bỏ những hận thù, mình quên hết. Quý vị muốn đắc giác ngộ phải chịu cực chịu khổ mới đắc giác ngộ được. Sự thật là cái ông này ông chưa đắc giác ngộ được, mà Ngài Tuyên Hóa đắc giác ngộ rồi. Và tại vì Ngài Tuyên Hóa đã chịu cực chịu khổ nhiều hơn ông này rồi. Mà quý vị biết không, cái trình độ đắc giác ngộ càng ngày càng cao thì càng khổ nhiều chừng đấy. Quý vị biết Ngài Tuyên Hóa ngày khổ dễ sợ lắm, nó tới trình độ của Ngài được. Thành ra khi mà nói về cái giác ngộ đó, ai cũng giống nhau hết. Bên kia nó cũng vậy, bên này cũng vậy. Bên kia nó cũng có cần làm cực khổ lắm, nhưng để bên kia họ không thấy khổ thôi, họ phải cũng là tu và khó khăn như vậy. Bên kia nó khó và nó lâu hơn nhiều, bên này nó khó để nó ngắn hơn. Xin tóm tắt lại, quý vị biết phải hiểu rằng cái mà cái sự thành tựu lớn nhất quý vị đã có này là đắc đạo. Quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, kiếp sau quý vị đắc. Bởi vì ai cũng muốn đi Tây Phương Cực Lạc như vậy. Mặc dầu như vậy, đừng bao giờ quên rằng cái quả ta bà này mình cũng có thể đắc đạo như thường. Và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tới đây để cho chúng ta thấy cái cách mà đắc đạo được. Ngài đã dạy cái phương pháp để đắc đạo. Biết bao nhiêu phương pháp đắc đạo bằng cách chú Đại Bi, tụng hồng danh của Ngài. Ngài hôm nay tụng cái phẩm vô môn, cái vị tu cái pháp môn lệ, cái pháp môn Quán Âm, pháp môn thiền. Ngài dạy chúng ta biết bao nhiêu phương pháp để mà đắc đạo. Ngày hôm nay quý vị, thành ra ngày hôm nay mình nhân cái duyên này, chúng ta nên phát cái nguyện là cũng muốn đắc đạo như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Sáng năm mình sẽ có cái câu mới để chứng minh là mình muốn đắc đạo. Tiếng Phạn, tiếng Triều Châu, tiếng Việt Nam, tiếng Tàu. Cảm ơn quý vị.